Đêm 26 tháng 7 năm 2016, ở vùng ngoại ô Sagamihara, Nhật Bản. Một gã thanh niên bước vào đồn cảnh sát, đặt xuống bàn chiếc túi chứa đầy những dụng cụ dính máu và tuyên bố: "Tôi đã làm việc đó." Cảnh sát lập tức đến hiện trường, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên. Khắp các phòng ngủ, trên những chiếc ga trải giường trắng, 19 người nằm la liệt trong vũng máu. 9 nam, 10 nữ, độ tuổi từ 18 đến 70. 26 người khác bị thương nặng. Tất cả đều có chung một điểm: họ là những người khuyết tật nặng, không có khả năng tự vệ hay giao tiếp và bị tấn công trực diện vào vùng cổ và ngực khi đang ngủ say. Theo Reuters, đây là vụ thảm sát bằng dao nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai. Hung thủ là Satoshi, 26 tuổi, cựu nhân viên của Trung tâm Người Khuyết Tật. Hắn là một tên sát nhân kỳ lạ, không bỏ trốn, không xóa dấu vết mà tự đầu thú và khai nhận tội ác như một chiến công. Điều gì khiến một gã thanh niên được hàng xóm nhận xét là hiền lành cởi mở lại có thể làm ra hành động tàn nhẫn đến thế? Động cơ thực sự của kẻ thủ ác là gì? Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên báo VN Express. Trong căn phòng lấy lời khai, các điều tra viên thường đã quen với động cơ thông thường của hung thủ như sự bộc phát của hoàn cảnh hay những mâu thuẫn tiền bạc tình cảm âm ỉ lâu ngày. Nhưng Satoshi không thuộc về nhóm đó. Hắn thuộc nhóm giết người không do bộc phát, lỗi lầm hay tai nạn, mà là một nhiệm vụ có mục tiêu rõ ràng. Động cơ của Satoshi bắt nguồn từ một thế giới quan lệch chuẩn nhưng được hắn tự logic hóa thành điều đúng đắn. Hắn cho rằng việc kết liễu những người khuyết tật là để cứu lấy nước Nhật và hắn chính là anh hùng hy sinh vì lợi ích chung. Những suy nghĩ lệch lạc của Satoshi là một quá trình biến đổi và tha hóa kéo dài từ trong quá khứ. Là con một trong gia đình có cha là giáo viên mỹ thuật, mẹ là họa sĩ hoạt hình, Satoshi từng có một bệ phóng rất tốt. Trong ký ức của hàng xóm, hắn là một đứa trẻ siêng năng hoạt bát. Lớn lên, Satoshi cũng chọn học ngành sư phạm tiểu học với ước mơ nối nghiệp cha. Trong mắt người dân xung quanh, Satoshi là một thanh niên hiền lành, lịch sự và hay giúp đỡ mọi người. Hàng xóm cạnh nhà Satoshi chia sẻ rằng:
"Cậu ấy luôn cười và cúi chào mỗi khi gặp tôi. Cậu ấy là người rất vui vẻ và là một chàng trai trẻ tốt bụng.
Hắn yêu động vật, thường xuyên cho mèo hoang ăn, giúp người già dọn vườn và tự nguyện xúc tuyết vào mùa đông. Ngay cả khi hắn nhuộm tóc hay xăm hình, người ta cũng chỉ tặc lưỡi cho rằng đó là sự nổi loạn nhất thời của tuổi trẻ." Người quen của Satoshi cho biết:
"Anh ấy là một người rất tốt bụng, vì vậy mọi người đều rất sốc khi anh ấy làm việc này."
Thế nhưng sự ngoan ngoãn đó chấm dứt khi những đứt gãy tâm lý xuất hiện. Sau khi tốt nghiệp đại học, Satoshi thi trượt kỳ sát hạch giáo viên. Giấc mơ đứng trên bục giảng sụp đổ. Sự thất bại đầu đời giáng một đòn mạnh vào bản ngã vốn có phần ái kỷ của hắn. Không thể làm thầy giáo, Satoshi chuyển sang ngành xăm mình và trồng cần sa, nhưng cả hai đều thất bại. Sau đó, hắn xin vào làm việc tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật. Trong buổi phỏng vấn, hắn nói về tình yêu của mình dành cho người khuyết tật, gọi họ là những người bất hạnh đáng được thương xót. Hắn làm việc chăm chỉ và được thăng chức lên nhân viên chính thức sau một năm. Những môi trường đặc thù của trung tâm phải chứng kiến những người khiếm khuyết phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc hay người chăm sóc mỗi ngày đã khiến tâm lý Satoshi dần biến dị. Từ thương hại, hắn chuyển sang khinh miệt. Hắn bắt đầu có các hành động lăng mạ và lén lút bạo hành những người khuyết tật. Sự việc bị phát giác khiến hắn bị đuổi việc. Đối với một kẻ ái kỷ, việc bị sa thải và bị xã hội gạt ra rìa một lần nữa là một nỗi nhục nhã lớn. Cùng lúc đó, cha mẹ hắn quyết định dọn đi nơi khác, bỏ lại hắn cô độc. Sự cô đơn cùng với chứng hoang tưởng do lạm dụng cần sa lâu ngày đã làm sụp đổ hoàn toàn khả năng thấu cảm của gã thanh niên này. Satoshi bắt đầu tìm đến tư tưởng của Hitler như một chiếc phao cứu sinh để hợp thức hóa sự oán hận của mình. Hắn say mê nghiên cứu chương trình Action T4. Đây là một chiến dịch của Đức Quốc xã thảm sát hàng trăm nghìn người khuyết tật vì họ bị coi là những kẻ ăn bám vô giá trị đối với dòng máu thuần chủng và sự phát triển của đệ tam đế chế. Satoshi coi Hitler là một tấm gương để nói theo. Hắn tin rằng mình là người được chọn, là anh hùng của nước Nhật. Hắn bắt đầu viết những bức thư nói về cuộc cách mạng mà hắn sẽ dẫn dắt, về nền hòa bình mà chỉ có cái chết của người khuyết tật mới mang lại. Thậm chí hắn đã gửi một bức thư đến tận nhà của Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản 5 tháng trước ngày gây ra tội ác. Trong thư, Satoshi đề nghị cho phép an tử cho 470 người khuyết tật, những người mà theo hắn là gánh nặng cho xã hội. Hắn viết rằng những người khuyết tật nặng không thể sống bình thường trong gia đình và sẽ không đóng góp gì cho xã hội. Cái chết của họ là vì lợi ích của Nhật Bản, của nền kinh tế thế giới và để ngăn chặn Thế chiến thứ ba. Hắn ký tên kèm theo số điện thoại, địa chỉ nhà và tên nơi làm việc của mình. Hắn thậm chí còn vẽ ra chi tiết về kế hoạch tội ác hắn định làm. Không những vậy, Satoshi còn yêu cầu nên bắt giữ và bỏ tù hắn ít nhất 2 năm, sau đó trả tự do cho hắn với 500 triệu yên và danh tính mới, phẫu thuật thẩm mỹ để hắn làm lại cuộc đời. Cảnh sát lập tức bắt giữ Satoshi và đưa hắn vào bệnh viện tâm thần. Nhưng hệ thống bảo vệ xã hội lúc đó lại vận hành theo một cách máy móc. Các bác sĩ chẩn đoán hắn có rối loạn tâm thần ngắn hạn do chất kích thích. Đúng 12 ngày sau, hắn được trả tự do vì họ cho rằng hắn đã ổn định. Trung tâm người khuyết tật khi được thông báo về Satoshi cũng chỉ lắp thêm vài camera an ninh, tuyệt nhiên không bố trí thêm người để bảo vệ hay giám sát ca đêm. Satoshi còn nhắn tin cho một cô gái trên mạng kể chi tiết về việc mình sắp quay lại trung tâm để giết người. Nhưng cũng giống như mọi người, cô gái nghĩ hắn chỉ đang nói nhảm và cũng không báo cho cơ quan chức năng. Không ai ngờ rằng 5 tháng sau, Satoshi thực sự làm đúng những gì mà hắn đã viết trong bức thư. Điều đáng sợ ở Satoshi không chỉ nằm ở hành động giết người, mà còn ở việc hắn luôn tin rằng mình đang làm điều đúng. Theo chuyên gia tâm lý học tội phạm của Đại học Tokyo, những tư tưởng lệch lạc của Satoshi là lớp giáp bảo vệ bản thân và anh ta coi chúng như phao cứu sinh của mình trước những thất bại cuộc đời. Trước khi gây án, Satoshi liên tiếp trải qua những biến cố lớn về cả công việc và gia đình khiến tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Kết luận giám định tâm thần pháp y xác định Satoshi mắc rối loạn nhân cách ái kỷ nhưng hoàn toàn đủ năng lực nhận thức và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, có thể thấy động cơ của Satoshi không phải sự bộc phát nhất thời mà là kết quả của hệ tư tưởng độc hại đã được nuôi dưỡng từ lâu. Theo nhà nghiên cứu triết học về khuyết tật, động cơ của Satoshi gắn chặt với chủ nghĩa ưu sinh cực đoan và cơ chế phi nhân hóa. Khi không còn nhìn người khuyết tật như những con người có giá trị ngang bằng với mình, Satoshi tự đặt bản thân vào vị trí phán xét quyền được sống của người khác, đồng thời tin rằng mình đang thực hiện một sứ mệnh vì lợi ích của xã hội. Dựa vào đó, Satoshi tìm đến tư tưởng phát xít của Hitler để hợp pháp hóa hành động vô nhân đạo của mình. Chính niềm tin tuyệt đối vào hệ tư tưởng méo mó ấy đã biến một vụ giết người hàng loạt trở thành điều mà chính hung thủ xem là chính nghĩa. Vào đêm xảy ra vụ án, Satoshi đã đột nhập vào trung tâm người khuyết tật một cách dễ dàng mà không bị ai ngăn cản. Hắn mở chiếc túi đeo bên mình, lấy ra 5 con dao, băng dính và dây nhựa. Hắn khống chế nữ nhân viên, trói chặt tay cô bằng dây nhựa và dùng băng keo bịt miệng. Hắn bắt cô dẫn đi từng phòng. Đi tới phòng nào, hắn cũng hỏi cùng một câu: người này có nói được không? Nếu nữ nhân viên lắc đầu, hắn ngay lập tức dùng dao giết chết họ. Cứ như vậy, Satoshi đi đến từng phòng và hỏi câu tương tự. Nhận ra điều này, một nữ nhân viên đã dũng cảm nói dối rằng tất cả mọi người trong phòng đều nói được. Nhưng tên sát nhân danh mãnh lại không dễ dàng bỏ qua. Hắn đi từng giường và nói chào buổi sáng. Nếu ai không đáp lại, hắn sẽ ra tay ngay lập tức. Satoshi là kẻ sát nhân hành động theo đúng mục tiêu. Mục tiêu của hắn là sát hại những người khuyết tật nặng. Vì vậy mà hắn hoàn toàn không tấn công những nhân viên mà chỉ khống chế họ. Sau khi nhận tâm tàn sát 19 người và đâm trọng thương 26 người, Satoshi chụp một bức ảnh selfie với nụ cười rạng rỡ và đăng lên Twitter. Cầu cho thế giới hòa bình, nước Nhật xinh đẹp. Rồi hắn lái xe đến đồn cảnh sát tự thú. Khi cuộc điều tra và các phiên tòa xét xử kéo dài gần 4 năm diễn ra, tâm lý thách thức của Satoshi vẫn không hề thay đổi. Tại tòa, các luật sư của hắn nỗ lực chứng minh Satoshi bị rối loạn tâm thần do tác hại của cần sa, nhưng bồi thẩm đoàn đã bác bỏ. Việc hắn chuẩn bị dao, viết thư từ 5 tháng trước, biết cách khống chế nhân viên và thậm chí dùng máy tính kiểm tra danh sách trực ca đêm đã chứng minh hắn hoàn toàn bình thường. Trong suốt các phiên tòa, Satoshi luôn xuất hiện với vẻ ngoài trải chuốt, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Hắn còn tự tạo ra những tình huống kịch tính bằng cách giả vờ nôn mửa, vật lộn với cảnh sát để cố chứng minh mình có vấn đề về thần kinh. Đó có thể là một chiêu trò để gây rối, nhưng cũng cho thấy một khía cạnh khác trong nhân cách của hắn: sự thao túng và khả năng diễn xuất trước đám đông. Thế nhưng bản chất ngạo mạn của hắn thì không thể giấu được. Trong các cuộc phỏng vấn, hắn thẳng thắn tuyên bố: "Tôi không nghĩ mình vô tội, nhưng tôi cũng không nghĩ mình đáng bị tử hình. Những người khuyết tật trí tuệ không có trái tim mà sống cũng vô ích. Tôi đã làm hết sức mình và tôi tự hào về điều đó." Sự toan tính lạnh lùng, không một chút ăn năn hối cải chính là căn cứ để thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng. Năm 2020, tòa án đã tuyên án tử hình đối với Satoshi. Thảm kịch Saga Mihara khép lại, nhưng để lại một vết sẹo lớn trong xã hội Nhật Bản. Vụ án không chỉ đặt ra câu hỏi về những lỗ hổng trong hệ thống giám sát và can thiệp đối với các đối tượng nguy hiểm, mà còn làm bùng lên cuộc tranh luận về sự kỳ thị âm thầm mà người khuyết tật vẫn phải đối mặt. Bởi đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là một kẻ cực đoan xuất hiện, mà là những dấu hiệu cảnh báo đã được nhìn thấy từ rất sớm, nhưng lại không được nhìn nhận đúng mức.